việc nhìn lại lịch sử nói chung và lịch sử văn học nói riêng của Việt Nam trong nửa thế kỷ vừa qua nằm trong một địa bàn rộng lớn mà các nhà nghiên cứu sau thời kỳ toàn trị sẽ phải đương đầu. Địa bàn đó bao gồm việc tìm lại lịch sử riêng của từng người đã đóng góp vào đời sống lịch sử và văn hóa Việt Nam trong thời kỳ này, mà vì lý do này hay lý do khác, họ đã bị bỏ quên hoặc bị xóa tên. Nguyễn Hữu Đang là một trường hợp. Cuộc đời ông liên quan mật thiết đến hai yếu tố, văn hóa và lịch sử. Về mặt văn hóa, ông luôn luôn tìm cách gắn liền lý thuyết với hành động. Ví dụ, khi ông tìm cách định nghĩa hai chữ văn hóa, cũng có nghĩa là ông đang giải thích hành động dấn thân xây dựng văn hóa của mình, bắt đầu bằng việc truyền bá quốc ngữ. Bài Định nghĩa văn hóa viết chung với Đặng Thái Mai năm 1945 có những hàng sau đây. Văn hóa thu gọn trong phạm vi của tinh thần. Đấy là bộ phận tinh vi cao thâm trong các thành tích tiến bộ của nhân quần. Trong một xã hội đã đến một trình độ văn minh khá cao, người ta vẫn có thể phân biệt hai hạng người. Một hạng có đủ năng lực để thưởng thức, lý giải hoặc sáng tác các công trình kiến thiết của loài người. Ấy là những người có văn hóa. Tàu dịch là văn hóa nhân, theo chữ esprit cultivé trong tiếng Pháp. Một hạng nữa chỉ biết thừa nhận, hưởng thụ mà không biết lý giải, mà chính sự hưởng thụ của họ cũng rất là thô thiển. Với những lời như trên, Nguyễn Hữu Đang đã phân biệt văn hóa với văn minh, và sau đó, để nhận diện rõ hơn bộ mặt của văn hóa, ông viết tiếp. Văn hóa thể hiện ở học thuật, văn chương, nghệ thuật, luân lý, tôn giáo, phong tục của một dân tộc. Và ta cũng có thể trong một phạm vi nào nhận thấy trình độ văn hóa của một người ở sở thích, ở sự phán đoán, cung cách làm việc của người ấy. Rồi sau cùng, ông nói đến sự lợi dụng văn hóa của các tầng lớp thống trị bằng những hàng sau đây. Giai cấp thống trị nào cũng tạo ra một nền văn hóa riêng để phụng sự quyền lợi của họ. Nhưng không phải bao giờ giai cấp thống trị cũng giữ vững được độc quyền văn hóa. Giai cấp bị trị vẫn ngấm ngầm sản xuất những giá trị văn hóa có tính cách đại chúng và luôn luôn chống chọi lại sự đè nén, bóc lột, bưng bít, xuyên tạc. Trích bài Định nghĩa hai chữ văn hóa của Nguyễn Hữu Đang và Đặng Thái Mai in trên tạp chí Tiên Phong số 1 ra ngày 10 tháng 11 năm 45, được in lại trong sưu tập trọn bộ Tiên Phong do Lại Nguyên Ân và Hữu Nhuận sưu tầm. Bài báo trên đây viết vào tháng 11 năm 45 có thể coi như là một bài xã luận vạch rõ đường lối của tờ Tiên Phong, nhưng cũng đưa ra một định hướng xây dựng văn hóa dưới mọi chế độ chính trị, đặc biệt trong những thể chế độc tài. Vẫn trong Tiên Phong số 1, với bài Trở lực của văn hóa dưới ách đế quốc, Nguyễn Hữu Đang đi sâu vào việc phân tích những khó khăn của việc phát triển văn hóa dưới thời bị trị. Ông chỉ ra những lực cản bằng những hàng sau đây. Ông viết, nếu như ngày nay chúng ta muốn lượng trước những trở lực trên đường kiến thiết văn hóa mới, thì chúng ta phải xét đến tất cả mọi tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội trong một nước, để tìm ra những cái gì đã kìm hãm, xuyên tạc hay đục khoét tinh thần của dân tộc, và do đó đã làm cho cuộc sống của chúng ta thấp kém, nghèo nàn, ngừng đọng, đến nỗi quân thù của chúng ta có thể tạ vào đó mà tuyên bố chúng ta chưa xứng đáng độc lập. Và ông nhấn mạnh thêm, quyền tự do ngôn luận, tự do tổ chức, tự do hội họp mà nhân loại coi như những điểm sáng long lanh trên đài văn hóa, chúng đã gạt ra ngoài bờ cõi Việt Nam. Một sở kiểm duyệt hà khắc dài ở khắp các tỉnh, lúc nào cũng lăm le bịt miệng, cắt lưỡi nhà văn nhà báo. Những văn phẩm, những công trình biên khảo, những bài nghị luận hay những tin tức chân chính, vì có tội đem ánh sáng soi rõ thực trạng xã hội, đều không thể lọt qua dần sàng của nó. Trên đây là chúng tôi trích bài Trở lực của văn hóa dưới ách đế quốc của Nguyễn Hữu Đang trên báo Tiền Phong số 1. Như thế, chúng ta đã thấy rõ tính chất đấu tranh cho tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do phát biểu văn hóa ở Nguyễn Hữu Đang đã một mạch liên tục từ kháng chiến chống Pháp qua thời kỳ nhân văn giai phẩm đến ngày nay. Về mặt chính trị, Nguyễn Hữu Đang là một chiến sĩ can trường trong cách mạng. Ông là một trong vài ba người mà lãnh tụ tin cậy hàng đầu. Ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho nhiệm vụ tổ chức ngày lễ độc lập tại Ba Đình, tức là ngày 2 tháng 9 năm 45. Một người như thế mà cho đến hôm nay, đã một nửa thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa được biết rõ về ông. Cho nên, sự tái tạo chân dung Nguyễn Hữu Đang và những người trong hoàn cảnh ông vừa cần thiết, vừa không thể không làm nếu chúng ta muốn xây dựng lại ký ức dân tộc. Cho đến trước khi ông mất, cuộc đời Nguyễn Hữu Đang vẫn còn ở trong bí mật. Tên ông hầu như không được nhắc đến. Nhưng những năm gần đây, và nhất là sau khi ông mất, nhiều sự kiện về cuộc đời Nguyễn Hữu Đang đã sáng tỏ hơn. Một số tư liệu về con người ông đã được phơi bày ra ánh sáng, và do đó chúng ta đã có thể tạm dựng một tiểu sử đầy đủ hơn về nhà văn hóa, cách mạng lão thành này. Nguyễn Hữu Đang sinh ngày 15 tháng 8 năm 1913 tại làng Trà Vi, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Theo bản tóm tắt quá trình hoạt động xã hội của Nguyễn Hữu Đang do chính ông viết tay, thì năm 16 tuổi, tức là năm 1929, Nguyễn Hữu Đang đã tham gia vào Học sinh hội, tức là một tổ chức thuộc Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, rồi Đông Dương Cộng sản Đảng. Ông là tổ trưởng và là đối tượng kết nạp vào Đảng. Cuối năm 1930, ông bị bắt, bị tra tấn và bị giam 2 tháng rưỡi tại nhà lao thị xã Thái Bình. Mùa hè năm 1931, ông bị đưa ra tòa nhưng vì tuổi vị thành niên cho nên chỉ bị quản thúc tại quê nhà. Từ 1932 đến 1936, ông theo học trường Sư phạm Hà Nội. Ra trường, ông tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương, biên tập các báo của Mặt trận như Thời báo, Ngày mới và các báo của Đảng Cộng sản như Tin tức, Đời nay. Từ 1938 đến 1945, Nguyễn Hữu Đang hoạt động trong Hội Truyền bá Quốc ngữ. Năm 1943, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, bắt đầu liên lạc mật thiết với Tổng Bí thư Trường Chinh và Thành ủy Hà Nội, nhưng chưa được chính thức kết nạp Đảng. Trong 3 năm, từ 43 đến 46, Nguyễn Hữu Đang tham gia sáng lập và lãnh đạo Hội Văn hóa Cứu quốc, tiếp tục hoạt động chống nạn mù chữ. Mùa thu năm 44, ông bị bắt ở Hà Nội và bị giam 1 tháng tại Nam Định. Được ra, ông lại tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 8 năm 1945, ông dự Đại hội Tân Trào tham gia chính phủ lâm thời cấp bậc Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền. Và ông được cử làm trưởng ban tổ chức ngày lễ tuyên bố độc lập mùng 2 tháng 9 năm 45, như chúng ta đã biết. Và sau đó liên tiếp giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Vận động Mặt trận Văn hóa. Từ cuối năm 46 đến đầu năm 48, ông làm trưởng ban tuyên truyền xung phong Trung ương. Đến năm 47, ông được chính thức kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ 1949 trở đi, ông phụ trách báo Toàn dân Kháng chiến và làm trưởng ban thanh tra Nha Bình dân học vụ. Đến tháng 11 năm 54, ông được giao phó việc tổ chức và biên tập báo Văn nghệ. Cuối năm 56, đầu năm 57, lãnh đạo và biên tập báo Nhân văn. Ngày 21 tháng 1 năm 60, Nguyễn Hữu Đang bị ra tòa cùng với Thụy An, bị kết án 15 năm tù vì tội phá hoại chính trị, bị đưa lên giam ở Hà Giang. Năm 1973, được trả về theo diện đại xá chính trị phạm trong Hiệp định Paris và bị quản chế ở Thái Bình. 1989, ông được phục hồi cùng với các bạn trong nhóm Nhân văn giai phẩm. Và từ năm 93, ông được về sống ở Nghĩa Đô, ngoại ô Hà Nội, cho đến lúc mất. Nhưng những dòng tiểu sử mà chúng tôi vừa đọc trên đây vẫn không trả lời đầy đủ câu hỏi Nguyễn Hữu Đang là ai. Bởi những gì được ghi nhận một cách chính thức trên thực tế chưa hẳn là đã diễn ra như vậy. Ví dụ, quãng đời 6 năm từ năm 48 đến 54, về mặt chính thức thì Nguyễn Hữu Đang giữ chức trưởng ban thanh tra Bình dân học vụ. Nhưng trong nhật ký Nguyễn Huy Tưởng không có dòng nào về Nguyễn Hữu Đang trong suốt thời kỳ 48-54 này. Tại sao lại như vậy? Qua bài buộc tội của Hồng Vân tựa đề Tên quân sư quạt mò Nguyễn Hữu Đang đăng trên báo Văn Nghệ số 12 tháng 5 năm 58, chúng ta có thể hiểu rõ thêm lý do của sự vắng mặt này. Bài của Hồng Vân có nhiều chi tiết đặc biệt về Nguyễn Hữu Đang mà chỉ những người có quyền mới biết được. Một mặt khác, nhìn lại địa vị và uy tín của Nguyễn Hữu Đang trong chính trị cũng như văn nghệ, Hồng Vân còn có nghĩa là mây hồng. Mây hồng có gì gần gũi với sóng hồng, hẳn phải là ẩn danh của một người tầm cỡ như Trường Chinh Xuân Thủy, mới có đủ thẩm quyền để viết bài đánh Nguyễn Hữu Đang. Như người ta đã giao cho Nguyễn Công Hoan đánh Phan Khôi, Phạm Huy Thông đánh Trần Đức Thảo, Hoài Thanh đánh Trương Tử, Xuân Diệu đánh Lê Đạt vậy. Cùng trong nhân văn, nhưng về cách đối xử, Nguyễn Hữu Đang được biệt đãi hơn các bạn. Biệt đãi đến phút cuối, bởi ông được coi là đầu sỏ. Đám tang Văn Cao, rồi Phùng Quán, Trần Dần đều đã được cử hành tương đối trọng thể. Đến Nguyễn Hữu Đang, mọi chuyện đã khác. Tang lễ Nguyễn Hữu Đang cũng được nhà nước cử hành, nhưng vì mọi sự dường như đều đã được toan tính sao cho vừa đủ lễ bộ, trong lặng lẽ khiến cho người thân không biết để đến dự. Trước linh cữu ông, hành động nhân văn vẫn còn bị chính thức tuyên bố là một sai lầm. Có nơi ghi là ông không để lại trước tác gì. Thật ra, việc tìm lại những bài viết của Nguyễn Hữu Đang không dễ, vì ông viết bài mà không ký tên thật. Nguyễn Hữu Đang có nhiều bút hiệu khác nhau, và hiện nay chưa biết rõ ông đã dùng bao nhiêu bút hiệu trong cuộc đời tranh đấu cách mạng và trong thời kỳ nhân văn giai phẩm. Một ví dụ, ngay bài Người Thuyền Trưởng, ông viết về Nguyễn Văn Tố, Hội trưởng Hội Truyền bá Quốc ngữ, cũng dưới hai bút hiệu khác nhau. Phần đầu ông ký Phạm Đình Thái, phần sau ký Dương Quang Hiệt, sau mới thu thập lại làm một dưới tên là Nguyễn Hữu Đang. Trong thời kỳ làm báo nhân văn, Nguyễn Hữu Đang ngoài bài Hiến pháp Việt Nam năm 1946 và Hiến pháp Trung Hoa bảo đảm tự do dân chủ thế nào, đăng trên nhân văn số 5 ký tên thật. Còn có những bài nào khác, ông ký những tên gì, chúng ta chưa biết. Mạnh Phu Tư trong bài đả kích Nguyễn Hữu Đang viết: hắn lẩn mình và rút lui vào bí mật. Suốt 4 số báo đầu, người ta không thấy một bài nào ký tên Nguyễn Hữu Đang. Cho nên, việc tìm lại những bài viết của Nguyễn Hữu Đang cũng là một vấn đề mà những nhà nghiên cứu sau này sẽ không thể bỏ qua được. Đến đây chấm dứt phần thứ nhất của chương trình Tìm lại con người Nguyễn Hữu Đang. Tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày chân dung Nguyễn Hữu Đang dưới mắt những người bạn đồng hành và những đối thủ của ông.